Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát hành từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Thanh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng Giêng năm 2014. Tại Việt Nam, bạo loạn nổ ra ở nhà máy Samsung Thái Nguyên. Trung Quốc bắt ngư dân nước ngoài phải xin phép khi vào hoạt động tại Biển Đông. Thủ tướng Nhật Bản không loại trừ khả năng trở lại viếng đền Yasukuni. Ân xá quốc tế lên án Malaysia về tội vi phạm các quyền tự do. Ba Lan kêu gọi tẩy chay siêu thị Tesco của Anh Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bước leo thang mới của Trung Quốc tại Biển Đông nhắm thẳng vào Việt Nam và Philippines. Kính thưa quý vị, theo tin báo chí trong nước, vào hôm nay đã xảy ra xô xát dẫn đến bạo loạn ở nhà máy Samsung Thái Nguyên. Công nhân đã xô xát với bảo vệ nhà máy và sau đó đã ném đá vào cảnh sát cơ động khi lực lượng này được điều đến để vãn hồi trật tự.
Nguyên nhân vụ xô xát là do bảo vệ nhà máy không cho một công nhân đem đồ ăn sáng vào nhà máy và đánh ngất xỉu một công nhân không có thẻ khi vào công trường làm việc. Phẫn nộ vì những hành động nói trên, hàng trăm công nhân nhà máy Samsung Thái Nguyên đã đuổi đánh các bảo vệ, đốt nhiều xe máy và các container dùng làm nơi ở và văn phòng của bảo vệ. Khi cảnh sát cơ động đến để vãn hồi trật tự, công nhân đã dùng gạch đá để chống trả. Xô xát với bảo vệ và đụng độ với cảnh sát cơ động đã khiến hơn 10 người phải nhập viện, trong đó có ít nhất 5 người bị thương nặng, vẫn đang được cấp cứu. Cũng có tin cho là có một người chết, nhưng chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã bác bỏ tin này và chỉ xác nhận có 11 người bị thương. Những hình ảnh clip video về vụ bạo loạn ở nhà máy Samsung Thái Nguyên đã được nhanh chóng phổ biến trên mạng Internet hôm nay. Ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định với báo chí là sau 3 giờ can thiệp, cảnh sát đã tái lập trật tự ở khu vực nhà máy. Chiều nay, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên họp khẩn cấp về vụ xô xát ở nhà máy Samsung, nhưng theo tờ Tuổi Trẻ, các phóng viên không được phép dự cuộc họp này. Về phần hãng Samsung, trong một thông cáo đưa ra ngày hôm nay, bảo đảm là họ sẽ làm hết mình để tránh tái diễn như vụ xô xát tương tự, đồng thời khẳng định là công trình xây dựng nhà máy Samsung Thái Nguyên không bị ảnh hưởng. Khu tổ hợp công nghệ cao của tập đoàn Samsung được khởi công xây dựng từ tháng 3 2012 tại khu công nghiệp Yên Bình ở xã Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên, với vốn đầu tư 2 tỷ đô la. Ý định của Samsung là biến Việt Nam thành một cơ sở sản xuất smartphone quan trọng. Samsung và các tập đoàn công nghệ khác như Intel và Nokia hiện đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam, nơi có giá nhân công rẻ hơn Trung Quốc. Để thu hút đầu tư những tập đoàn này, chính quyền các địa phương cho họ được hưởng nhiều ưu đãi, nhất là về thuế.
Còn trong một hành động bị gọi là leo thang trong chiến lược độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc vừa loan báo 2 quyết định song song, tăng cường quyền hạn cảnh sát của họ tại vùng Biển Đông và bắt buộc tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép khi vào hoạt động bên trong vùng biển mà Bắc Kinh nhận là của mình. Quyết định do tỉnh Hải Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, đã lập tức gây quan ngại vì bị đánh giá là một hành vi khiêu khích mới nhắm vào các láng giềng đang bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
Theo hãng thông tấn Mỹ AP, các quy định mới của Trung Quốc yêu cầu tàu thuyền nước ngoài phải xin phép khi đi vào đánh bắt cá hoặc khảo sát trong vùng biển do tỉnh Hải Nam quản lý, được tỉnh này thông qua vào cuối tháng 11 năm ngoái. Các quy định mới chỉ nói chung chung là đơn xin phép phải được gửi đến các ban ngành có liên quan của chính quyền Trung Quốc. Vấn đề là trên nguyên tắc, tỉnh đảo Hải Nam lại là địa phương được Bắc Kinh trao quyền quản lý hầu như toàn bộ vùng Biển Đông mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của họ, nằm bên trong tấm bản đồ hình lưỡi bò được chính thức công bố vào năm 2009. Tính ra, vùng biển mà Trung Quốc muốn độc chiếm trải rộng trên 2 triệu cây số vuông của vùng Biển Đông, bao gồm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và một số nơi khác tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan. Đơn vị hành chánh trực tiếp gọi là điều hành Biển Đông là thành phố Tam Sa mà Bắc Kinh đặt trụ sở ngay trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm đoạt từ tay Việt Nam vào năm 1974. như để phô trương uy lực chặn mặt các láng giềng hôm 1 tháng Giêng vừa qua, vào đúng ngày các quy định kể trên có hiệu lực, chính quyền Tam Sa đã tổ chức một cuộc tập trận chung, huy động 14 chiếc tàu và 190 người thuộc các đơn vị biên phòng và các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau.
Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi nguồn tin về việc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc áp đặt các quy định bắt buộc tàu thuyền nước ngoài phải xin phép mới được vào hoạt động đánh cá trong vùng biển Đông thuộc chủ quyền của Bắc Kinh, chính quyền Đài Loan vào hôm nay đã tuyên bố bác bỏ ngay quyết định này. Trong khi đó, các nước ASEAN có tranh chấp biển Đông với Trung Quốc lại hết sức thận trọng. Philippines cho biết đang kiểm chứng tính xác thực của thông tin, trong lúc Việt Nam cho đến chiều nay vẫn hoàn toàn im lặng. Hãng tin Reuters hôm nay loan báo, Nhật Bản chuẩn bị kiểm kê về quyền sở hữu 280 hòn đảo xa xôi trong lãnh hải của mình và đăng ký như tài sản quốc gia. Đây là một quyết định có thể làm cho Trung Quốc và Hàn Quốc giận dữ.
Quốc vụ Khanh phụ trách chính sách về đại dương và vấn đề chủ quyền lãnh thổ cho biết, quyết định của chính phủ Nhật kiểm kê số đảo và tuyên bố chủ quyền đối với những hòn đảo không có sở hữu chủ rõ ràng đã được thông báo trong tuần này. Tọa độ của tất cả các hòn đảo hiện chưa được xác định, nhưng tất cả các đảo này đều nằm bên trong lãnh hải của Nhật Bản. Hơn nữa, các giới hạn của vùng đặc quyền kinh tế cũng không thay đổi. Chương trình này là phần tiếp theo của một dự án đã được khởi đầu cách đây 5 năm. Trong khuôn khổ giai đoạn đầu tiên, có 99 hòn đảo vô chủ đã được chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa. Quan hệ thương mại Nhật-Trung đã được cải thiện năm ngoái sau những căng thẳng về tranh chấp quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Nhưng một số người lo ngại một sự cố nếu xảy ra giữa quân Trung Quốc với lực lượng Nhật Bản đóng gần quần đảo có thể biến thành xung đột quân sự. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tranh chấp chủ quyền quần đảo Đốc Đô Takeshima đang do Seoul kiểm soát, nằm cách Hàn Quốc 217 cây số và cách Nhật Bản 212 cây số.
Còn trong địa hạt chính trị, bất chấp những lời chỉ trích của quốc tế, đặc biệt là của Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào hôm nay tuyên bố không loại trừ khả năng trở lại viếng đền Yasukuni.
Vào đúng dịp kỷ niệm một năm ngày lên làm thủ tướng, ông Shinzo Abe đã khiến Bắc Kinh và Seoul phẫn nộ khi đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ 2,5 triệu tử sĩ, hy sinh vì nước, trong đó có cả 14 tội phạm chiến tranh. Đây là lần đầu tiên từ năm 2006, một lãnh đạo chính phủ Nhật đến viếng đền Yasukuni. Mặc dù ông Abe bảo đảm rằng việc viếng đền này là hoàn toàn mang tính chất hòa bình, nhưng Trung Quốc và Hàn Quốc đều lên án hành động của Thủ tướng Nhật, xem đây là một sự xúc phạm các nạn nhân của những tội ác mà quân đội Thiên Hoàng gây ra trong nửa đầu thế kỷ 20. Ngay cả Hoa Kỳ, đồng minh thân cận của Tokyo, cũng đã không tán đồng hành động của Thủ tướng Abe, cho rằng việc ông viếng đền Yasukuni có thể làm tăng thêm căng thẳng giữa Nhật với các nước láng giềng. Thế nhưng tuyên bố với các phóng viên ngày hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe nói, tôi vẫn muốn đến cầu nguyện và tưởng niệm những nạn nhân chiến tranh. Thật đáng tiếc là người ta biến việc này thành một vấn đề chính trị và ngoại giao, cho nên tôi sẽ không nói là tôi có tiếp tục đến viếng đền này hay không. Ông Abe đã tuyên bố như trên vào lúc Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc yêu cầu cộng đồng quốc tế cảnh cáo Thủ tướng Nhật để ông từ bỏ cái được xem là cái nhìn sai lệch về lịch sử. Bị Trung Quốc lên án là muốn tái quân phiệt hóa Nhật Bản, tối hôm qua Thủ tướng Abe đã tuyên bố trên đài truyền hình Nhật rằng quốc gia cáo buộc tôi là quân phiệt lại chính là quốc gia đã tăng ngân sách quân sự mỗi năm thêm hơn 10% từ hai thập niên qua.
Còn trong lĩnh vực ngoại giao, thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, đó là mong muốn của Paris và Tokyo nhân chuyến đến thăm của hai vị bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Nhật Bản vào hôm nay. Sau khi thăm Madrid hôm qua, hai bộ trưởng Nhật đến Paris để tìm kiếm hỗ trợ của Pháp trên trường quốc tế nhằm đối phó với kình địch Trung Quốc.
Các cuộc thảo luận giữa đôi bên sáng nay chủ yếu tập trung cho việc hợp tác trong các cuộc khủng hoảng quốc tế, nhất là tại châu Phi. Nhật Bản cam kết tham gia vào hồ sơ Mali với ngân sách 735 triệu euro. Tokyo cũng ủng hộ quan điểm chính trị của nước Pháp trong các cuộc khủng hoảng châu Phi, và trên hồ sơ này, Paris hy vọng có được hỗ trợ về tài chính. Điểm mới trong lĩnh vực kinh tế và thương mại liên quan đến các thiết bị quân sự, ý định sửa đổi hiến pháp hòa bình của Thủ tướng Shinzo Abe khiến quân đội Nhật phải tăng cường sức mạnh, và như vậy, Tokyo cũng cần mua thiết bị quân sự của Pháp. Nhật Bản cảm thấy bị đe dọa bởi chính sách bành trướng của Trung Quốc cho Bắc Kinh tỏ ra hiếu chiến trong cuộc xung đột chủ quyền Senkaku Điếu Ngư. Nhưng quan điểm dân tộc chủ nghĩa của ông Shinzo Abe, chẳng hạn chuyến viếng thăm đền Yasukuni của ông, đã không đi theo hướng hòa chịu, khiến đồng minh Hoa Kỳ cũng phải kêu gọi Tokyo kềm chế. Về phía Pháp thì quan điểm rất rõ ràng, không có việc lên mặt khuyến cáo, cũng như không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh, vì Nhật Bản và Trung Quốc đều là đối tác quan trọng.
Còn trên bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bình Nhưỡng đã bác bỏ một đề nghị của Seoul muốn tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình mới cho những người bị ly tán do chiến tranh, với lý do là Hàn Quốc sắp mở các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ.
Chính phủ Seoul hôm nay đã lấy làm tiếc là Bình Nhưỡng đã gắn vấn đề nhân đạo với các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mà vẫn diễn ra hàng năm. Trong bài diễn văn mừng năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bày tỏ hy vọng là những thành viên lớn tuổi nhất của những gia đình bị ly tán được phép gặp lại nhau nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Vào tháng 9 năm ngoái, Bình Nhưỡng vào giờ chót đã hủy các cuộc đoàn tụ những gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên, do thái độ bị xem là thù địch của Seoul. Đây lẽ ra đã là các cuộc đoàn tụ đầu tiên kể từ 3 năm qua. Từ năm 2000, dưới sự bảo trợ của Hội Hồng Thập Tử, các gia đình Triều Tiên vẫn được gặp lại nhau trong vài ngày sau nhiều thập niên bị chia cắt. Xin nhắc lại là hàng triệu người Triều Tiên đã bị ly tán sau cuộc chiến tranh 1950-1953, đa số đã qua đời mà không bao giờ được gặp lại người thân.
Vào hôm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã lên án chính phủ Malaysia xâm phạm các quyền tự do khi cấm hoạt động của một liên minh các tổ chức bảo vệ nhân quyền.
Hôm qua, Bộ Nội vụ Malaysia đã ra thông cáo xem liên minh các tổ chức phi chính phủ Malaysia Kumango là bất hợp pháp vì liên minh này và 39 trong số 54 thành viên đã không đăng ký hoạt động với chính phủ. Chính quyền Kuala Lumpur cáo buộc Kumango là bảo vệ các quyền trái với Hồi giáo, trong đó có quyền của giới đồng tính. Liên minh Kumango đã khiến chính quyền tức giận khi vào năm ngoái đệ trình lên Liên Hiệp Quốc một báo cáo lên án tình trạng nhân quyền của quốc gia có đa số dân là Hồi giáo này. Ân xá quốc tế mà chi nhánh của tổ chức này ở Malaysia là một thành viên của Kumango đã lên án quyết định nói trên của chính phủ Kuala Lumpur. Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, ông Hazan Galanfoli, một nhà nghiên cứu thuộc ân xá quốc tế, viết: "Tuyên bố Kumango bất hợp pháp là một hành động rất đáng lo ngại nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích quan trọng, đòi Malaysia phải tuân thủ các chuẩn mực và luật pháp quốc tế về nhân quyền." Liên minh cầm quyền từ 57 năm nay tại Malaysia tuy đã đưa nước này đến thành công kinh tế, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn đối với các tổ chức bảo vệ nhân quyền và những người chỉ trích chính phủ.
Đi ngược xuống vùng Nam Á, cựu Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari hôm nay lần đầu tiên đã ra trước một tòa án chuyên xử các vụ tham nhũng. Ông bị cáo buộc đã biện thủ $1 triệu trong thập niên 90.
Ông Zardari bị nghi ngờ là đã được hưởng những món tiền hoa hồng hậu hỷ trong các hợp đồng dành cho các công ty thủy sĩ, rửa tiền và xây dựng bất hợp pháp một sân chơi mã cầu ở phía sau tư dinh thủ tướng vào thời mà người vợ quá cố của ông là bà Benazir Bhutto còn lãnh đạo đất nước. Với tư cách tổng thống, ông Zardari có quyền đặc miễn trong những vụ trên, nhưng tư pháp đã mở lại hồ sơ sau khi nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc vào tháng 9 năm ngoái. Các luật sư của ông cho rằng các cơ sở của các cáo buộc trên rất mong manh vì tất cả các bị cáo khác liên quan đến những vụ này đều trắng án hay đã qua đời. Trong phiên tòa hôm nay, cựu tổng thống bị cáo buộc xây dựng sân mã cầu, nhưng không có người nào làm chứng chống lại ông Zardari trong vụ này theo như luật sư của ông. Một phiên tòa khác dự kiến sẽ mở ra vào ngày 18 tháng Giêng. Việc ông Zardari phải ra tòa tương phản với sự vắng mặt của người tiền nhiệm đồng thời là địch thủ, ông Pervez Musharraf, trước một tòa án đặc biệt xử tội phản quốc vì đã đình chỉ áp dụng hiến pháp và áp đặt tình trạng khẩn cấp vào năm 2007. Ông Musharraf lên nắm quyền sau vụ đảo chánh năm 1999 và đến mùa hè năm 2008 phải từ chức. Trong những tháng gần đây đã ra tòa trong nhiều vụ, kể cả vụ sát hại bà Benazir Bhutto, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tại tòa án đặc biệt xử ông tội phản quốc. Cựu lãnh đạo quân sự cho rằng tòa án này bất hợp pháp và vẫn đang lưu lại tại một bệnh viện quân đội từ khi lên cơn đau tim vào tuần rồi trên đường đến tòa án.
Chuyển sang lục địa châu Âu, Đảng Nông dân Ba Lan, thành viên của Liên minh cầm quyền tại Warsaw, hôm qua đã kêu gọi tẩy chay các siêu thị Tesco của Anh Quốc. sau khi Thủ tướng Anh David Cameron chỉ trích những người nhập cư Ba Lan.
Hôm Chủ nhật vừa qua, trên đài BBC, Thủ tướng Cameron đã chỉ trích những quyền lợi mà người lao động nhập cư Ba Lan được hưởng ở Anh, đặc biệt là những người được lãnh tiền trợ cấp gia đình để nuôi con đang sống ở Ba Lan. Tuyên bố của Thủ tướng Anh đã bị dư luận Ba Lan phản đối kịch liệt. Lãnh đạo khối dân biểu của đảng PSL, một thành viên của chính phủ liên minh, ông Jan Bury, hôm nay kêu gọi tẩy chay toàn bộ các siêu thị Tesco ở Anh, của Anh ở Ba Lan. Tập đoàn Tesco hiện sử dụng 30.000 người ở Ba Lan và đã đầu tư khoảng 2,4 tỷ euro cho các siêu thị tại nước này. Về phần Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm qua, thứ ba vừa qua, đã tuyên bố là Warsaw chống lại mọi thay đổi ý định về nhập cư bên trong Liên hiệp châu Âu. Nhưng trao đổi qua điện thoại với ông Donald Tusk hôm qua, Thủ tướng Cameron đã nhắc lại ý định của ông là xét lại toàn bộ chế độ trợ cấp gia đình, kể cả trợ cấp cho người lao động nhập cư để nuôi gia đình còn đang sống ở Ba Lan. Theo các số liệu của Anh vào năm 2012, có khoảng 640.000 người Ba Lan đang sống tại Anh Quốc, nhưng cộng đồng người Ba Lan thì thẩm định con số này lên tới 1 triệu người. Nhiều người dân Anh cũng đang sợ dân Romania và Bulgaria sẽ ồ ạt đổ sang do kể từ ngày 1 tháng Giêng, người lao động từ hai nước này được tự do sang Anh Quốc để làm việc mà không có một giới hạn nào.
Còn tại Syria, các chiến binh trong lực lượng thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận đông vào hôm nay đã bị đánh bật khỏi thành phố Aleppo và bị mất rất nhiều vị trí tại Raqqa sau khi tuyên bố chiến tranh tổng lực với các đồng minh cũ ở Syria và với chính phủ do phe Shia kiểm soát ở Iraq.
Sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bước leo thang mới của Trung Quốc tại Biển Đông phải chăng nhắm thẳng vào Việt Nam và Philippines? Sự kiện chính quyền tỉnh Hải Nam âm thầm biến khu vực bên trong đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông thành nơi có thể gọi là vùng cấm tàu cá nước ngoài đã bị giới phân tích đánh giá là phi pháp, có nguy cơ làm tình hình Biển Đông thêm căng thẳng. Một số quan sát viên đã ghi nhận là quy định mới đó chủ yếu nhắm vào hai đối tượng Việt Nam và Philippines, hai nước ở tuyến đầu trong cuộc tranh chấp chủ quyền mà Trung Quốc đòi hỏi trên Biển Đông. Theo trang mạng Washington Free Beacon đã loan tin rất sớm về quy định của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên mà Bắc Kinh luật hóa một cách rõ ràng đòi hỏi chủ quyền của họ trên vùng Biển Đông đang tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Nhiều nhà phân tích theo trang mạng nói trên đã nhận định rằng động thái của Trung Quốc sẽ làm dấy lên những căng thẳng mới trong khu vực. Chuyên gia về Trung Quốc Trần Trạc Sịch, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ thẩm định, xin trích: đây là một diễn biến thực sự có ý nghĩa nhưng không phải là bất ngờ. Theo chuyên gia này, quyết định của tỉnh Hải Nam nằm trong chiến lược từng bước siết chặt quyền kiểm soát của Trung Quốc trên vùng Biển Đông, mà bước trước đây chính là việc công khai hóa tấm bản đồ hình lưỡi bò rất mơ hồ về mặt pháp lý. Biện pháp cấp tỉnh vừa được ban hành, theo ông Tkasik, có thể là một quả bóng thăm dò nhằm tìm hiểu phản ứng của khu vực và quốc tế. Đối với giáo sư Carthayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc, thì quyết định của chính quyền tỉnh Hải Nam có thể được coi là một hành động leo thang quan trọng của Trung Quốc trong việc áp đặt quyền tài phán của họ trên các vùng mà họ đòi chủ quyền ở Biển Đông. Các biện pháp này có mục tiêu hợp pháp hóa một loạt những vụ chặn bắt, bắn phá, tịch thu tài sản, bắt nộp phạt mà Trung Quốc đã tiến hành từ trước đến nay đối với ngư dân Việt Nam và Philippines. Theo giáo sư Thayer, chỗ yếu trong các quy định mới của Trung Quốc chính là tính chất pháp lý. Nếu Trung Quốc thực hiện công việc mà họ gọi là thực thi luật pháp trong vùng hải phận quốc tế ở Biển Đông, thì các hành vi đó sẽ bị đồng hóa với hoạt động cướp biển do một nhà nước tiến hành. Một số chuyên gia đã ghi nhận tính chất bao quát của khu vực áp dụng các quy định mới của tỉnh Hải Nam. Trên cơ sở đó, phải chăng là đối tượng mà Trung Quốc nhắm tới không phải là mọi nước mà chỉ tập trung vào một số quốc gia? Đấy chính là ý kiến của ông Lâm Úc Phương, một dân biểu thuộc Quốc Dân Đảng Đài Loan. Theo nhân vật này, được báo chí Đài Bắc trích dẫn vào hôm qua, thì động thái của Trung Quốc nhắm cụ thể vào Việt Nam và Philippines, vốn bắt đầu tăng cường khả năng quân sự của mình trong khu vực trong những năm gần đây. Lập luận của dân biểu Đài Loan phải chăng đã được thực tế chứng minh? Bản tin trên tờ Washington Free Beacon ghi nhận là chỉ mới hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, một chiếc tàu tuần tra của Trung Quốc đã tấn công một tàu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Đối với tờ báo này, đây là hành động đầu tiên của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc nhằm áp dụng quy định mới. Dẫu sao, thì trong những ngày tới đây, tình hình Biển Đông chắc chắn sẽ sôi sục trở lại, vì khó có thể nghĩ rằng các láng giềng của Trung Quốc sẽ răm rắp tuân lệnh của chính quyền tỉnh Hải Nam. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo của anh Vũ, sẽ là phần tiêu điểm thời sự. Kỷ niệm 40 năm trận Hoàng Sa, chiến thuật tầm ăn dâu của Trung Quốc tại Biển Đông. RFI phỏng vấn giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường đại học George Mason, Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi tiếp chương trình của RFI.
Năm ngoái, nước Nga đã gây chú ý qua hai sự kiện, đó là cấp quy chế tị nạn cho cựu nhân viên tình báo người Mỹ Edward Snowden và thuyết phục được chính quyền Syria hủy kho vũ khí hóa học, tránh được một sự can thiệp quân sự của Mỹ và quốc tế. Hai sự kiện kể trên đánh dấu sự trở lại của ngành ngoại giao Nga trên sân khấu chính trị quốc tế. Vào lúc mà Hoa Kỳ lúng túng vì những tiết lộ của Snowden liên quan đến các hoạt động của ngành tình báo về những vụ nghe lén các nước đồng minh, thì nước Nga của Tổng thống Putin đã tung ra một đòn ngoạn mục khi Moscow mở rộng cửa đón Edward Snowden. Cử chỉ đó của chính quyền Nga đã được từ Trung Quốc đến Venezuela, từ Cuba đến Ecuador tán đồng. Vô hình chung thì những áp lực của Tổng thống Barack Obama cũng như là của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đối với các quốc gia muốn đón nhận Snowden như thể lại càng tô điểm thêm cho hình ảnh của một nước Nga đang chống chọi lại với sức ép của chính quyền Washington. Đối với dư luận trong nước, ngay cả những thành phần chống đối Putin mạnh mẽ nhất cũng phải nhìn nhận là Tổng thống Nga đã có một cử chỉ đẹp trong mắt các nhà bảo vệ nhân quyền và tự do. Nhưng giới phân tích cho rằng, bước đột phá lớn nhất của ngành ngoại giao trong năm vừa qua chính là sự can thiệp của Moscow trên hồ sơ Syria. Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov vào giờ chót đã tránh được một sự can thiệp quân sự nhắm vào chính quyền Damas. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, giáo sư Bertrand Badi, chuyên gia về quan hệ quốc tế, giảng dạy tại Học viện Khoa học Chính trị Sciences Po của Paris cho rằng, cặp bài trùng Putin-Lavrov đã đảo ngược được thế cờ. Mỹ muốn cô lập Nga trên hồ sơ Syria, viện cớ rằng Moscow lúc nào cũng ủng hộ vô điều kiện Damas để chống lại mọi biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhắm vào chính quyền của ông Bashar al-Assad. Thế nhưng, ngành ngoại giao của Nga đã chứng minh được rằng sự can thiệp của Moscow là chìa khóa để khai thông một vấn đề đang rơi vào bế tắc. Giáo sư Bertrand Badi phân tích về sự hồi sinh của ngành ngoại giao Nga như sau.
2013 aura été l'année presque de la résurrection diplomatique de la Russie.
2013 là năm ngành ngoại giao của Nga hồi sinh. Chúng ta thấy được điều đó qua hồ sơ Syria. Ngành ngoại giao của Nga gần như bị xóa sổ dưới thời Tổng thống Yeltsin. Dưới triều đại Putin thì khác hẳn. Ông Putin đúng là đang chinh phục lại hào quang đã mất cho nước Nga. Nhiệm vụ này lại càng khó hoàn thành khi biết rằng khối NATO đang mở rộng ảnh hưởng đối với một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ. thế rồi các nước phương Tây là không nhường cho Nga một chỗ xứng đáng nào. Nhưng chính sự vụng về của Tây Phương trên hai hồ sơ Libya và Syria là cơ hội bằng vàng để cho Moscow trở lại sân khấu chính trị quốc tế. Tổng thống Putin cùng với Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, đã hết sức khôn khéo lợi dụng tình thế để đóng một vai trò hàng đầu trong việc giải quyết khủng hoảng Syria. Điểm son của cặp bài trùm Putin-Lavrov nằm ở chỗ Moscow đã khai thác hai lợi thế. Một là chính quyền Nga đứng về phía các quốc gia bị phương Tây dồn vào chân tường, như trên hồ sơ hạt nhân Iran, và hai là Moscow để kiên nhẫn đang dệt một mối quan hệ mật thiết với Bắc Kinh. Quan hệ đó đủ mức tin cậy để Trung Quốc và Nga không còn sợ bị đối phương qua mặt như trong quá khứ. Chúng ta có thể nói tới một trục Moscow-Bắc Kinh đang được hình thành. Et donc,
Moscou qu'on voit fonctionner, notamment face aux grands dossiers internationaux au sein du Conseil de sécurité.
Không chỉ với Mỹ, mà ngay cả trong cuộc đọ sức với châu Âu để giành được Ukraine, thì một lần nữa bàn thắng đã nghiêng về phía Moscow. Bước sang năm nay, nước Nga tiếp tục thu hút chú ý của cộng đồng quốc tế với hai sự kiện nổi bật khác, đó là Thế vận hội mùa đông Sochi sắp được tổ chức vào tháng 2 này và Thượng đỉnh G8 vào tháng 6 sắp tới. Ngoài nước Nga, thì một vài sự kiện nổi bật khác trên thế giới trong năm nay liên quan đến hàng loạt các cuộc bầu cử từ ở Brazil đến Indonesia, từ Afghanistan đến Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào mùa thu năm nay. 2014 cũng là năm kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, và năm nay cũng có thể là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với Iran. Nhìn đến châu Á, ông Karim Emin Bita, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, quan ngại trước các làn sóng dân tộc chủ nghĩa đang dâng lên tại nhiều nước ở châu Á như là Nhật Bản, Trung Quốc và kể cả Ấn Độ. Ông Bita phân tích.
Thật tình mà nói, tôi cho rằng một trong những hiện tượng đáng quan ngại nhất năm nay là tinh thần dân tộc chủ nghĩa đang bùng lên ở nhiều nơi, đặc biệt là tại châu Á và đương nhiên là ở Trung Đông. Chỉ cần nhìn vào ba quốc gia Á Châu là Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ, ta thấy ngay được điều đó. Gần đây, việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe viếng thăm đền Yasukuni là cả một biểu tượng. Tôi cho rằng cử chỉ đó của Thủ tướng Nhật không chỉ nhằm khiêu khích Trung Quốc hay Hàn Quốc. Yasukuni là nơi thờ phụng những người lính đã xả thân vì đất nước, nhưng trong số đó cũng có những tội phạm chiến tranh trong Thế chiến thứ hai. Cả Bắc Kinh lẫn Seoul cùng xem việc Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến viếng thăm đền này là một sự sỉ nhục đối với lịch sử. Đừng quên rằng Thủ tướng Shinzo Abe là một chính khách có tinh thần dân tộc chủ nghĩa rất là cao. Ông thuộc cánh hữu của Đảng Tự do Dân chủ và luôn cho rằng sau đệ nhị thế chiến, nước Nhật đã bị đối xử bất công. Nhìn sang Ấn Độ thì trong năm nay một chính khách nổi tiếng là có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, ông Narendra Modi, đại diện cho đảng đối lập BJP, đang chuẩn bị lên cầm quyền. Vào mùa xuân tới, sẽ có 800 triệu cử tri Ấn Độ đi bầu trong bối cảnh căng thẳng tôn giáo giữa người Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Còn tại Trung Quốc, cùng với sức mạnh kinh tế, Bắc Kinh đang khẳng định vị thế của mình tại các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tất cả những yếu tố này khiến cho tình thế thêm nhạy cảm. Đó là chưa kể đến những gì đang diễn ra tại Trung Đông, tại Ai Cập. Còn tại châu Âu, tôi nghĩ là trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5 năm 2014, các đảng phái chính trị có khuynh hướng dân túy cũng sẽ thu được nhiều phiếu. Tại các nước Tây Phương, khi mà người dân cảm thấy quyền lợi của họ bị đe dọa, và trước những khó khăn kinh tế, người ta có xu hướng bài ngoại nhiều hơn và dễ chấp nhận những chế độ chuyên chế hơn. Đó là trường hợp của Nga chẳng hạn.
Theo quan điểm của giáo sư Bertrand Badi, Học viện Sciences Po Paris, thì làn sóng dân tộc chủ nghĩa ở khắp mọi nơi đã bắt nguồn từ sự bất lực của các định chế đa quốc gia trong việc giải quyết những vấn đề lớn của thế giới.
D'abord, je partage tout à fait l'analyse qui vient d'être faite. Je crois que derrière ces tensions identitaires, il y a
un malaise. Tôi hoàn toàn chia sẻ phân tích nói trên. Tôi nghĩ rằng cốt lõi vấn đề nằm ở các định chế quốc tế bị bỏ tay. Còn hãy đặt ra là liệu các nhà lãnh đạo trên thế giới có quan tâm đến những chuyển biến đó, những mối căng thẳng đó hay không? Theo tôi, đó là những dấu hiệu báo trước của một con bệnh trầm kha, khi mà các cơ chế quốc tế không vận hành một cách bình thường và bất lực để giải quyết những vấn đề lớn của thế giới. Ngoài ra, tôi xin đưa ra thêm hai nhận xét. Thứ nhất là một loạt các xung đột nổ ra gần như hàng tuần, hàng tháng. Đó là trường hợp ở châu Phi. Những xung đột võ trang không phải là một sự đối đầu giữa quân đội hai nước hay giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Điều đáng quan ngại hơn cả là cộng đồng quốc tế không có cách nào để ngăn chặn những xung đột lẻ tẻ đó. Trong trường hợp cụ thể của châu Phi, tất cả xuất phát từ chỗ vế quân sự được ưu tiên so với vế chính trị. Nhận xét thứ nhì của tôi liên quan đến vai trò siêu cường của nước Mỹ. Hoa Kỳ đã xét lại chính sách đối ngoại của mình. Tổng thống Obama là người đầu tiên nêu lên câu hỏi là liệu nước Mỹ có đủ sức để cán đáng vai trò này nữa hay không. Kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ, Hoa Kỳ luôn đơn phương hành động trên những hồ sơ liên quan tới an ninh quốc tế. Nhưng năm ngoái, Mỹ đã chấp nhận đàm phán trả lời trên hai hồ sơ lớn là Syria và hạt nhân Iran. Liệu rằng Hoa Kỳ có thực sự thay đổi hay không? Có quan tâm tới những tiếng nói khác của phần còn lại trên thế giới hay không? Còn quá sớm để có câu trả lời, nhưng tôi cho rằng đó là một trong những đặc điểm đáng chú ý trong quan hệ quốc tế của năm 2014.
Gagné du temps, nous n'en savons rien pour l'instant, mais ça c'est une grande interrogation pour 2014.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, trên máy quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, bạo loạn ở nhà máy Samsung Thái Nguyên. Trung Quốc bắt ngư dân nước ngoài phải xin phép khi hoạt động tại Biển Đông. Thủ tướng Nhật không loại trừ khả năng trở lại viếng đền Yasukuni. Ân xá quốc tế lên án Malaysia vi phạm các quyền tự do. Ba Lan kêu gọi tẩy chay siêu thị Tesco của Anh. Mỗi ngày một sự kiện, bước leo thang mới của Trung Quốc tại Biển Đông nhắm thẳng vào Việt Nam và Philippines. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là anh Vũ trong một điểm báo.
Điểm báo.
Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan kéo dài từ 2 tháng qua, sau ít ngày cuối năm dịu xuống, nay lại đang có chiều bùng phát, đẩy đất nước này vào vòng bất ổn không lối thoát. Những diễn biến ngày càng xấu đi ở chính trường Thái Lan trong những ngày gần đây tiếp tục thu hút chú ý của báo Pháp ra hôm nay. Nhật báo L'Humanité có bài Thái Lan bấp bênh giữa đảo chính tư pháp và quân sự. L'Humanité trở lại sự kiện hôm thứ ba đầu tuần này. Ủy ban quốc gia chống tham nhũng Thái Lan thông báo dự định sẽ khởi tố 308 nghị sĩ, đa phần thuộc đảng cầm quyền Phe Thái. Theo cơ quan này, các nghị sĩ nói trên đã vi phạm luật pháp dựa vào cải cách hiến pháp thay đổi quy chế thượng viện. Hồi tháng 11, Tòa Bảo hiến nước này đã đánh giá cuộc cải cách thượng viện này là nhằm lật đổ chế độ dân chủ. Theo phát ngôn viên của Ủy ban nói trên, đa số các nghị sĩ này đang chuẩn bị ra ứng cử trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 2 tháng 2 tới đây. Nếu như Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng thành công trong vụ kiện này, thì các nghị sĩ sẽ buộc phải rút khỏi cuộc bầu cử sắp tới, vốn đang bị đối lập tẩy chay. Như vậy, nếu cuộc bầu cử thất bại, thì Thái Lan sẽ lại rơi vào cuộc chiến pháp lý với trọng tài là Tòa Bảo hiến. Phe thân chính phủ hiện nay cho đây là một hình thức đảo chính nhằm gạt đảng Phe Thái ra khỏi chính quyền bằng con đường tư pháp. Trong khi mà đảng này từ năm 2001 đến nay đã giành thắng lợi liên tục trong các cuộc bầu cử, đã hai lần các đảng phái chính trị lên thay thế Phe Thái bị giải tán vì vi phạm luật bầu cử. L'Humanité nhận thấy, giờ đây quân đội không dính dáng quy trách nhiệm cho chính phủ trong các vụ đụng độ chết người hồi cuối năm ngoái. Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ và Chống độc tài, một tổ chức thân với chính phủ hiện nay, đã cảnh báo nếu xảy ra đảo chính quân sự, thì những người áo đỏ và tất cả những ai yêu dân chủ sẽ phản công lại. Cảnh báo này cho thấy viễn cảnh chính trường Thái Lan sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn không thoát ra được.
Trong khi đó, Nhật báo Les Echos thì có bài Khủng hoảng Thái Lan sẽ trầm trọng với việc phong tỏa Bangkok. Tờ báo đề cập đến những diễn biến sắp tới vào ngày 13 tháng Giêng này khi phong trào chống chính phủ do đối lập dẫn đầu sẽ phong tỏa toàn bộ thủ đô Thái Lan. Mục đích chính của đối lập vẫn là gây hỗn loạn, khiến chính phủ của Thủ tướng Dinh Lắc không thể hoạt động được và phải giải tán.
Giới quan sát chính trị cho rằng, cuộc phong tỏa sắp tới sẽ là một mất một còn đối với đối lập. Theo Lezeko, trong trường hợp cuộc huy động tới đây không thành công và phong trào suy yếu đi, thì đối lập sẽ tiếp tục dùng đến kế hoạch B là vụ kiện của Ủy ban chống tham nhũng như đã nêu ở trên. Mục tiêu của đối lập Thái Lan, theo Lezeko, đó là bằng cách gây ra biến động, họ muốn đẩy quân đội phải nhảy vào hành động. Còn với bà Thủ tướng Inglak Sinabas, thì cuộc biểu tình tới đây sẽ là một thách thức mới. Sau khi đã đưa ra nhiều đề nghị với đối lập nhưng không được chấp nhận, kiên quyết không từ chức, chỉ chấp nhận thất bại nếu có thông qua bầu cử, nhưng bà thủ tướng đã cho thấy sự bất lực không thể tháo ngòi nổ của cuộc khủng hoảng lần này. Với Lezeco, cuộc xung đột hiện nay mang giá trị trắc nghiệm cho hệ thống chính trị Thái Lan. Có hai điều mà người Thái đang phải lựa chọn lúc này, đó là hoặc để cuộc bầu cử diễn ra và chấp nhận kết quả của nó, hoặc là lại có thêm một cuộc đảo chính đưa tất cả về vạch xuất phát. Ở trường hợp thứ nhất thì Thái Lan thoát ra khỏi khủng hoảng với hình ảnh được cải thiện, còn trường hợp thứ hai sẽ lại tiếp tục những bất ổn sau này.
Tiếp tục với những tin tức về châu Á, vẫn báo Le Monde. Tờ báo này trở lại với sự kiện cách đây ít ngày, Trung Quốc đã hủy 6 tấn ngà voi, thế nhưng ở Thượng Hải thì việc buôn bán ngà vẫn tiếp tục.
Hôm 6 tháng Giêng vừa qua, trước sự chứng kiến của nhiều nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức phi chính phủ và trước đông đảo báo giới, trong khuôn khổ của cuộc đấu tranh với tệ săn bắn trái phép voi châu Phi, Trung Quốc đã tiến hành tiêu hủy một phần kho ngà voi và sản phẩm từ ngà, gồm hơn 6 tấn. Hai tháng trước, Hoa Kỳ cũng đã tiêu hủy 6 tấn ngà voi buôn lậu. Philippines, Gabon, Kenya gần đây cũng đã tổ chức các sự kiện tương tự. Tuy nhiên, chiến dịch ở Trung Quốc được người ta chú ý nhiều hơn vì nước này tiêu thụ tới 70% lượng ngà voi được buôn bán trên thế giới. Ít nhất trong 3 năm qua, Hải quan Trung Quốc đã thu giữ được 16 tấn ngà voi. Mặc dù có cố gắng đáng ghi nhận đó, nhưng theo Le Monde, ở Trung Quốc vẫn tồn tại thị trường buôn bán ngà voi hợp pháp. Như ở Thượng Hải vẫn còn có hàng chục cửa hàng được cấp giấy phép kinh doanh ngà voi. Người ta có thể tìm thấy ở đó những chiếc ngà voi được chạm khắc tinh xảo bán với giá lên tới hơn 100.000 euro. Vì thế, Le Monde cho rằng cần phải ngăn cấm mọi hình thức buôn bán để ngăn chặn nhu cầu tiêu thụ. Việc này thuộc trách nhiệm ở cấp cao trong chính phủ Trung Quốc.
Liên quan đến thời sự của nước Pháp, Nhật báo Công giáo La Croix chạy tựa trên trang nhất những trục trặc của hội nhập. Nhân dịp hôm nay, chính phủ Pháp thông báo những điều chỉnh trong chính sách hội nhập cho người nhập cư.
Theo La Croix, mô hình hội nhập cho người nhập cư của Pháp cần phải cải tiến lại. Đây là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong dư luận và đã nhiều lần được các chính phủ ở Pháp cân nhắc nhưng chưa làm được. Nhưng rõ ràng việc xem xét lại chính sách hội nhập cho người nhập cư vào Pháp lúc này là cần thiết. Nước Pháp trước kia từng được coi là vùng đất cởi mở, thì nay đã đón 5 triệu người nhập cư mà trong đó 40% đã được nhập quốc tịch. Ban đầu, mô hình hội nhập xã hội của Pháp có vẻ như vận hành hoàn hảo. Nhưng cùng với thời gian, vấn đề này ngày càng trở nên phức tạp khi mà các cộng đồng nhập cư cùng với sắc màu đa dạng văn hóa và tôn giáo đang làm nảy sinh những trục trặc trong chính sách hội nhập của Pháp, như là làm sao phải thừa nhận tính đa dạng văn hóa đồng thời vẫn bảo vệ được giá trị và bản sắc văn hóa của nước Pháp và của người Pháp. Đây là chủ đề luôn gây tranh luận gay gắt mỗi khi người ta đề cập đến việc xem xét lại chính sách hội nhập.
Nhìn sang nước láng giềng Tây Ban Nha, báo Liberation đề cập đến tình trạng lãng phí tiền của trong khi quốc gia này vẫn là một trong số những nước nghèo của châu Âu và từ nhiều năm qua đang phải vất vả chống chọi với khủng hoảng nợ nần.
Liberation chạy thử bài viết Tây Ban Nha ném qua cửa sổ tiền tỷ. Tờ báo điểm lại ở đất nước đang nợ nần chồng chất này hiện nay có rất nhiều công trình hạ tầng cơ sở bị bỏ dở. Đó là những dự án được thực hiện từ các nguồn vốn của nhà nước trong khoảng từ năm 1998 đến năm 2008. Liberation dẫn ra ví dụ công trình xây dựng sân bay Don Quixote tại thành phố Ciudad Real chỉ cách Madrid một giờ xe lửa tốc hành. Sân bay này vừa được giao bán 100 triệu euro, tức là chỉ bằng 10% kinh phí xây dựng ban đầu lấy từ ngân sách nhà nước. Giờ đây, người ta có thể tìm thấy ở Tây Ban Nha rất nhiều sân bay xây xong rồi bỏ hoang. Những tuyến đường bộ thu tiền nhưng thưa thớt xe qua lại, hay những tuyến đường sắt có tàu chạy nhưng các toa thì trống không, thậm chí có nhiều đài truyền hình không có camera mà cũng chẳng có đài phát sóng. Đó là di sản để lại của một thập kỷ đầu tư mù quáng phục vụ những ý tưởng thích hoành tráng mà không hề tính đến hiệu quả kinh tế của công trình. Hậu quả là đến giờ Tây Ban Nha mới rơi vào vũng lầy nợ nần mà từ 2 năm nay vẫn chưa tìm cách nào thoát ra được.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự, kỷ niệm 40 năm trận Hoàng Sa, chiến thuật tầm ăn châu của Trung Quốc tại Biển Đông. RFI phỏng vấn giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ, tạp chí do Tú Anh phụ trách.
Nay 40 năm về trước, cũng gần ngày Tết âm lịch, quần đảo Hoàng Sa lọt vào tay Trung Quốc sau một trận đánh ác liệt xảy ra vào buổi sáng ngày 19 tháng Giêng năm 1974 giữa 4 tuần dương hạm và hộ tống hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa với 18 chiến hạm của Trung Quốc. Sự hy sinh của 74 sĩ quan và binh sĩ miền Nam Việt Nam ngày nay được dân chúng tôn vinh, nhưng Biển Đông đã bị Bắc Kinh từng bước lấn chiếm theo một chiến thuật tầm ăn dâu như một vết dầu loang chậm mà chắc. Từ năm 1949 đến giờ, Bắc Kinh đã thi hành thủ đoạn này như thế nào, điều nghiêng thời thế ra sao? Và đến tháng 2 năm 1992 thì tuyên bố toàn vùng biển Nam Hải là của Trung Quốc. Chính sách trỗi dậy hòa bình theo kiểu Trung Quốc đã đưa đến hệ quả là Hoa Kỳ chuyển trục tập trung lực lượng về châu Á-Thái Bình Dương. Vấn đề là làm thế nào để các quốc gia trong khu vực không bị cô đơn như Sài Gòn, như quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 và sau đó là Hà Nội năm 1988 cho đến giờ trước tham vọng bá quyền của Trung Quốc. RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ. RFI Việt ngữ kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Kính chào ông.
Thưa giáo sư, tổng kết tình hình năm 2013 vừa qua thì báo chí Tây phương mô tả Trung Quốc đã mở một cuộc tấn công tại hai biển Hoa Đông và Hoa Nam để gọi là vươn ra với thế giới bảo vệ an toàn đường hàng hải huyết mạch và đã đụng chạm đến quyền lợi các nước trong khu vực cũng như với Hoa Kỳ. Nhật Bản đã nhiều lần lên án Trung Quốc muốn phá vỡ nguyên trạng trên biển, còn Việt Nam thì đã mất Hoàng Sa và Philippines thì mất Scarborough. Câu hỏi đầu tiên, thưa giáo sư, xin giáo sư giải thích về cái từ nguyên trạng này có sự khác biệt nào trong quan điểm của Bắc Kinh với các nước trong vùng?
Nguyên trạng trên biển là bởi vì có tranh chấp ở Hoàng Sa và Trường Sa, mà cái vùng này là vùng tranh chấp, nhưng mà Trung Quốc coi đó là thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình. Hiện nay thì Trung Quốc chưa nắm giữ được và họ tìm cách thay đổi cái tình trạng đó, vì thế gọi là thay đổi nguyên trạng. Chúng ta sẽ nhớ là cái mục tiêu này đó, cái đòi hỏi này của Trung Quốc có từ lâu. Sau cuộc cách mạng Tân Hợi, nhất là sau khi đã dẹp xong loạn sư quân thống nhất được đất nước rồi, thì từ thời Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc đã bắt đầu tìm cách đòi lại những lãnh thổ đã mất, một số lãnh mất từ của những nước ở quốc Tây Phương. Đó. Còn theo quan điểm của Trung Quốc thì những lãnh thổ đã mất này còn gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa nữa. Thì trong những giai đoạn đó, đó từ đầu nay đó, thì Trung Quốc có một chính sách nhất quán gồm có một số nguyên tắc như thế này. Thứ nhất là chậm và chắc, kiên trì từng bước tiến đến tối đa, đến mục tiêu tối hậu của mình. Thứ hai là mềm nắn ráng buông, Trung Quốc không có đòi cái vùng mà Nga đã chiếm đóng. Thứ ba là lợi dụng thời cơ căn cứ vào những thay đổi trong nguyên trạng. 60 năm qua Trung Quốc có rất nhiều hành động để thay đổi cái nguyên trạng.
Thưa giáo sư, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cai trị Hoa Lục từ năm 1949 đến nay. Thì năm 1958, vào ngày 4 tháng 9, Bắc Kinh ra thông cáo khẳng định chủ quyền lãnh hải. Thì cái thông cáo này đưa ra để làm gì? Có thể xem đây là một cái chốt của thời gian, một chiến lược xuyên suốt như giáo sư vừa trình bày bên trên, hay là lúc đó Bắc Kinh chỉ mới thăm dò phản ứng, thưa giáo sư?
Nó chỉ là một phần thôi. Nên nhớ là năm 54 đó, khi mà Hiệp định Geneva chia đôi Việt Nam ra, đó, thì chính quyền của Bảo Đại đã tiếp thu miền Nam, và do đó là tiếp thu luôn cả cái quyền trên cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lúc bây giờ thì ông Ngô Đình Diệm là Thủ tướng. Thì ông phải cần từ năm 1954 đến năm 56 là 2 năm thì mới thanh toán được cái nạn giáo phái, thống nhất được quân đội, rồi đòi lại chủ quyền vẹn toàn từ tay người Pháp. Thì lúc đấy ông chuẩn bị đưa quân ra, nghĩa là giữ lại cái đảo, củng cố, giữ lại đảo Hoàng Sa. Thì lúc bây giờ Trung Quốc đã nhanh tay chiếm luôn toàn bộ phía đông quần đảo Hoàng Sa, gồm hai đảo lớn là Phú Lâm và Lincoln. Tức là từ năm 1956 chứ không phải năm 58. Thì năm 58 đó, thì khi mà bắt đầu điều đình về cái luật biển Liên Hợp Quốc, thì Trung Quốc ra tuyên bố là 12 hải lý, và đồng thời đó là nói luôn là cái chuyện của mình ấy, và thúc đẩy các quốc gia phải tôn trọng đó. Nhưng mà trong 12 hải lý này đó, thì là Trung Quốc nói là gồm cả chung quanh những lãnh thổ của Trung Quốc. Thì cái lãnh thổ này đối họ gồm cả Trường Sa và Hoàng Sa. Thì khi ông Phạm Văn Đồng viết cái công hàm đó, đó thì là Trung Quốc coi như là công nhận chủ quyền của trên cái đảo đó. Nhưng mà thực sự mình đọc kỹ cái công hàm đó thì ông Phạm Văn Đồng, ông ấy chẳng nói gì cả đến cái đảo quốc gia Trường Sa. Ông chỉ công nhận cái nguyên tắc 12 hải lý mà Trung Quốc đưa ra thôi. Nhưng mà dù sao đó là cái dấu mốc để Trung Quốc tiến từng bước, như tôi nói, chậm chạp chắc từng bước lợi dụng thời cơ. Thì năm 56 có thời cơ đã làm rồi. Đến năm 58 vì cái vấn đề luật biển đưa luôn ra tuyên bố đó. Và sau này chúng ta thấy là đến năm 2009 thì hết hạn đưa ra những đòi hỏi thì Trung Quốc đưa ra vùng lợi bỏ. Thì cứ mỗi thời gian thì Trung Quốc cần phải đưa ra những hành động cần thiết cho họ.
Mà mỗi lần Trung Quốc tiến tới một bước thì mỗi lần cái phần biển của Việt Nam và Philippines nó bị co hẹp lại nếu mà theo cái con đường chính đoạn của Trung Quốc. Thưa giáo sư, nhân dịp kỷ niệm 40 năm trận Hoàng Sa, tức là sau những cái chiến thuật ngoại giao năm 1958 thì đến ngày 17 tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc đem quân chiếm Hoàng Sa từ tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì thưa giáo sư, có thể suy luận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1949 đến nay đã thi hành một cái chiến thuật vớt dầu loan để làm chủ khu vực không?
Không phải chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà ngay từ thời Tưởng Giới Thạch, họ đã đưa ra những cái đòi hỏi về lãnh thổ của họ rồi. Thì bởi vì lúc bây giờ đó là họ đương ở trong cái tình trạng nội chiến, cho nên không làm được gì cả. Khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thống nhất được lãnh thổ rồi, đó, thì họ mới bắt đầu tiến đến cái ra bên ngoài. Cũng như là khi Ngô Đình Diệm đã củng cố được cái địa vị của mình rồi đó, thì mới tìm cách đưa quân ra để tăng cường giữ đảo Hoàng Sa. Đó là cái điều kiện rất hết là tự nhiên. Vì thế cho nên ấy, chính sách của Trung Quốc như tôi đã nói là nhất quán và luôn luôn lợi dụng thời cơ. Thì những thời cơ trước năm 56 mình đã thấy đã có. Thì về sau này đó, thì năm 1974 đó cũng tạo ra một thời cơ khác. Mà muốn biết cái thời cơ đó thế nào thì chúng ta phải nhìn cái khung cảnh lịch sử thời đó. Là sau khi mà Trung Quốc đã chiếm được một phần của đảo Hoàng Sa năm 1956 đó, thì Trung Quốc không có động tĩnh gì cả trong suốt thời gian chiến tranh Việt Nam, bởi vì có sự hiện diện rất đông đảo của quân đội Mỹ và của đồng minh, và Mỹ lại có cái căn cứ quân sự rất là lớn ở Cam Ranh. Đến khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt thì Mỹ rút hết quân khỏi Việt Nam và giảm sự hiện diện hải quân của Mỹ ở Biển Đông. Trong lúc đó, Quốc hội Mỹ liên tiếp biểu quyết một số luật ngăn cấm các hoạt động quân sự của Mỹ ở Đông Dương, thí dụ như là cái tu chính án trước Amendment, hay người gọi là Case trước Amendment vào tháng 6 năm 1973. Cái tu chính án này đã cấm mọi hoạt động quân sự của Mỹ ở Đông Dương, tức là cả trên biển lẫn dưới đất, cũng như là ở trên không quân, từ sau ngày 15 tháng 8 năm 1973. Và từ đó Mỹ không có hoạt động oanh tạc nữa. Mà cái điều này là đòi hỏi rằng là Mỹ không được làm như vậy nếu không có được phép trước của Quốc hội. Đến tháng 11 năm 1973 thì Quốc hội Mỹ lại ra cái đạo luật về luật chiến tranh hạn chế quyền sử dụng quân lực của ông Tổng thống. Thì ngoài những cái hạn chế pháp lý ấy, chính quyền Nixon còn bị suy yếu trầm trọng vì cái vụ nghe lén Watergate được bắt đầu đem ra xử vào tháng Giêng năm 1973. Đến tháng 4 năm 73 thì khi ông chính cố vấn pháp luật của ông Tổng thống Johnson là ông John Dean bắt đầu cộng tác với công tố viên đặc biệt, thì chính chức vụ Tổng thống của ông Nixon cũng bị lung lay, khiến ông bị bó tay, không dám liều lĩnh trong chính sách đối ngoại chống lại ý muốn của Quốc hội. Vì thế cho nên đến tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc đã chớp tới cơ hội này chiếm nốt phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa.
Thưa giáo sư, nếu tính từ cái chốt 1974 khi Hoa Kỳ Tổng thống Mỹ bị suy yếu thì Trung Quốc lợi dụng thời cơ, đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể chia cái chiến thuật tấn công nguyên trạng của Trung Quốc tại Biển Đông đó ra từng thời kỳ như thế nào, thưa giáo sư?
Mình có thể chia ra là từ cái trận Hoàng Sa đã, rồi xem ra từ cái vị bị chuyển trục thì làm sao. Thì nếu nhìn theo cái giai đoạn như vậy đó, thì chúng ta thấy là việc đầu tiên xảy ra là ngay sau khi chiến tranh chấm dứt đó, thì vài năm sau thôi, thì đến cuối năm 1978 và đầu năm 79 thì có tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam thì đưa quân vào Campuchia đuổi Pol Pot và lập ra một chính quyền thân Việt Nam và Nam Bang. Sau đó vào 2 tháng thì Trung Quốc xô quân đánh Việt Nam một số ở tỉnh miền Bắc Việt Nam, trong chiến dịch mà ông Đặng Tiểu Bình gọi là dạy cho Việt Nam một bài học. Thì ông Đặng Tiểu Bình ấy cứ rêu rao rằng Việt Nam là một Cuba ở Đông Nam Á, còn Trung Quốc là một thành viên của NATO ở Á Châu. Thành ra Việt Nam bị coi là một con bài chiến lược của Liên Xô, cho nên Mỹ và Trung Quốc có cùng một mục tiêu chiến lược chung là ngăn chặn không cho Liên Xô thông qua Việt Nam bành trướng ảnh hưởng sang cái vùng Đông Nam Á và Biển Đông. Thành ra chiến tranh Campuchia đưa ra hai bên, một bên là Liên minh Mỹ, Trung Quốc với ASEAN thì ủng hộ chính phủ Liên hiệp Sihanouk, một bên là Liên Xô, Việt Nam và các đồng minh của Nga ủng hộ chính quyền Heng Samrin và Hun Sen. Hai bên cứ tranh chấp như đó cho đến năm 1982 đó, thì dưới thời ông Brezhnev và đồng thời bên Mỹ thì có ông Reagan, thì các đại cường Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô bắt đầu tìm cách hòa hoãn với nhau, và dĩ nhiên là Việt Nam cũng phải nương theo đó để thay đổi chính sách. Thì cái chính sách hòa hoãn này tiếp tục dưới thời ông Gorbachev. Đến năm 1986 thì ông Gorbachev ở Vladivostok tung ra một chiến lược, là ngoài cái năm 86 thì ở trong nước thì ông ấy tung ra chiến dịch gọi là tái cấu trúc kinh tế và cởi mở chính trị. Ông muốn tạo ra một cái thế ở bên ngoài tương đối yên ổn để làm những công việc đó. Thì tháng 7 ông ấy đọc một bài diễn văn lớn ở Vladivostok. Ông ấy nói rằng là Mỹ, Trung Quốc muốn hòa hoãn với ASEAN, hòa hoãn với Mỹ, điều đình ở Afghanistan và ủng hộ giải pháp đàm phán ở Campuchia. Thế thì trước đó thì năm 1979 Liên Xô đã ký Việt Nam cái hiệp ước hữu nghị và được quyền sử dụng quân cảng Cam Ranh và đã duy trì một cái lực lượng hải quân khá lớn ở đó cho đến năm 1987. Đến đầu năm 88, tức là tháng Giêng, thì trong cái khuôn khổ chính sách Á Châu mới mà ông Gorbachev tuyên bố đó, thì ông Ngoại trưởng Nga là ông Shevardnadze có nói với mấy ông thượng nghị sĩ Mỹ lúc bây giờ đang thăm viếng Moscow rằng là Liên Xô sẽ rút khỏi các căn cứ quân sự không nằm trong lãnh thổ Nga ở Á Châu, và đề nghị Mỹ cũng nên hành động tương tự. Có nghĩa là ông bảo chúng tôi rút khỏi Cam Ranh thì ông cũng nên rút khỏi Subic Bay. Thì trong cái lúc mà ông nói như thế thì có tin của tình báo Thái Lan và của một số tờ báo Mỹ cho biết rằng Nga đã rút một số không quân và tàu ngầm dưới thời Cam Ranh rồi, tức là Nga đã giảm sự hiện diện quân sự đó. Thì trong cái tình huống đó là thay đổi chính sách của Nga đó, thì từ cuối tháng Giêng năm 1988 thì Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam đã vờn nhau ở cái vùng South Johnson Rift. Rồi đến tháng 3 năm 88 thì sau một trận đụng độ, Hải quân Trung Quốc chiếm trọn luôn cái vùng Johnson Rift và thêm 6 cái bãi và các đảo sô nữa khác, đặt được một cái chân đứng trên quần đảo Trường Sa. Đến năm 1995 thì Trung Quốc chiếm thêm bãi Beachy Rift trước sự phản đối của Fullerton. Đó là cái giai đoạn đầu tiên là như thế. Đến khi giai đoạn thứ hai, giai đoạn mà Mỹ bị xa lầy ở chiến tranh ở Afghanistan và Iraq, thì Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng vào Đông Nam Á với cái chiêu bài trỗi dậy hòa bình rồi về sau đổi là phát triển hòa bình bằng cái chính sách thẩm thấu kinh tế, chính trị và văn hóa, đồng thời tiếp tục thăm dò cơ hội để kiểm soát Biển Đông. Thì ông đã làm những cái một số hoạt động về cái phía đó. Là đến tháng 2 năm 1992 thì Trung Quốc ban hành đạo luật tuyên bố toàn vùng biển Nam Trung Hoa là lãnh thổ của họ. Đến tháng Giêng năm 2005 thì tàu Trung Quốc bắn vào hai tàu đánh cá Việt Nam phát xuất từ Thanh Hóa và từ đó tiếp tục sách nhiễu, tấn công, giam giữ và đòi chuộc các ngư thuyền ngoại quốc, nhất là của Việt Nam, đi vào vùng tranh chấp. Đến tháng 6 năm 2007 thì tàu hải giám Trung Quốc đâm vào tàu của Việt Nam ở Biển Đông. Đến tháng 3 thì tàu Trung Quốc lại còn sách nhiễu luôn cả cái tàu quan sát của Mỹ là USS Impeccable khi tàu này thực hiện cái công tác của họ trong cái vùng tự do lưu thông trên Biển Đông. Thì đến năm 2009 là cái năm mà Mỹ chính thức chuyển trục sang Đông Nam Á, thì nó cũng ở trong cái hoàn cảnh là có cái thời điểm mà bắt buộc Trung Quốc phải hoạt động. Tức là đến tháng 5 khi mà để kịp cái thời hạn của luật biển thì Trung Quốc phải chính thức công bố cái đường lưỡi bò. Thì khi mà Trung Quốc đưa ra cái đường này mà chiếm đến 80% cái Biển Đông thì tạo ra cái phản ứng của các quốc gia tranh chấp và thúc đẩy chính phủ Mỹ là tuyên bố chính sách chuyển trục. Thì trong khi mà Trung Quốc tuyên bố rằng biển Nam Trung Hoa thuộc quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc thì Mỹ lại tuyên bố rằng Mỹ có quyền lợi quốc gia, tức là chả kém với quyền lợi quốc lõi đó, trong cái việc bảo vệ tự do lưu thông trên vùng biển này. Thì từ đó Trung Quốc có nhiều hành động tích cực hơn mà nhiều người gọi là những gọi là hành động khiêu khích, để một mặt thì vừa thăm dò phản ứng Mỹ, một mặt khác thì áp đặt mục tiêu của mình, từng bước thay đổi nguyên trạng ở vùng tranh chấp. Thí dụ như là họ đơn phương ra lệnh cấm đánh cá chùm lên vùng tranh chấp vào mỗi mùa hè và tăng cái thời hạn cấm từ 2 đến 3 tháng, đồng thời đưa tàu hải giám ra biển thi hành lệnh cấm ấy. Thứ hai là họ cắt dây cáp của tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Thứ ba là họ phản đối các và đe dọa các công ty ngoại quốc cộng tác với Việt Nam trong việc thăm dò và khai thác dầu khí trong vùng tranh chấp do Việt Nam kiểm soát, nhưng lại thực hiện những việc đó trong vùng tranh chấp mà chính họ kiểm soát. Rồi cái vụ Scarborough thì cũng nhân sơ hở của Fullerton chiếm luôn cái Scarborough Shoal. Trong những hành động đó đều là có tư cách là tránh đụng độ với Mỹ, chia rẽ các nước ASEAN. Đó là những hành động của Trung Quốc từ cái trận Hoàng Sa cho đến nay.
Trong cái chiến thuật của Trung Quốc từng bước chậm mà chắc như vậy, liệu Hoa Kỳ có để cho Bắc Kinh có thể thực hiện cái ý đồ của họ hay không, và nếu có thì bằng cách nào?
Bây giờ thứ nhất là về Hoa Kỳ đã nhé. Trả lời tóm tắt của tôi là Hoa Kỳ không để cho Trung Quốc thực hiện ý đồ của mình. Chính sách công bố của Hoa Kỳ thì có gồm có một số điểm chính sau đây. Thứ nhất là Hoa Kỳ không có ý kiến trong việc tranh chấp chủ quyền và quyền chủ quyền lãnh thổ giữa các nước Á Châu. Thứ hai, Hoa Kỳ đòi có quyền tự do lưu thông trên vùng biển Nam Trung Hoa. Thứ ba là Hoa Kỳ chống việc sử dụng võ lực và khuyến khích giải pháp điều đình để giải quyết tranh chấp ấy. Thứ tư là Hoa Kỳ sẵn sàng giúp các nước Á Châu tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Thì cái chính sách này đấy, để nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược Hoa Kỳ, nó gồm có một số điểm là thứ nhất là duy trì cái thế độc tôn hải quân của mình trong các vùng biển quan trọng, kể cả vùng biển Nam Trung Hoa. Thứ hai là không để cho Trung Quốc đập chiếm biển Nam Trung Hoa. Thứ ba là tạo ra thế đa cực tại Á Châu Thái Bình Dương, không để cho Trung Quốc đẩy mình ra khỏi một khu vực có tầm quan trọng chiến lược và kinh tế hàng đầu trong thế kỷ 21. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ không đồng ý để cho Trung Quốc đập chiếm biển Đông.
Còn các nước trong vùng, thưa giáo sư, họ có thể làm gì để ngăn cản Trung Quốc đạt được cái mục tiêu của Trung Quốc?
Một mục tiêu quan trọng là phải tìm cách để Hoa Kỳ can dự vào vùng đó. Thì các nước đó đã tuyên bố rõ rệt như vậy rồi, trong đó cả Việt Nam. Còn muốn để Hoa Kỳ muốn thực hiện mục tiêu của mình mà không để cho Trung Quốc độc chiếm mục tiêu Biển Đông đó, thì Hoa Kỳ phải có chân đứng ở trên lục địa Á Châu, tức là không phải ngoài biển, có chân đứng trong lục địa Á Châu. Nghĩa là Hoa Kỳ cần phải có đồng minh và đối tác ở Á Châu. Vì thế, không những Hoa Kỳ cần được các quốc gia Á Châu tiếp nhận, mà những nước cảm thấy bị Trung Quốc chèn ép phải chứng tỏ rằng họ có quyết tâm chống cái sự chèn ép ấy, đồng thời chia sẻ gánh nặng phòng thủ bằng cách tăng cường khả năng phòng vệ của chính mình. Tôi thí dụ rõ rệt nhất là cái sự điều chỉnh chính sách ngoại giao của Nhật Bản. Trong cái tình huống mà tranh chấp ở đảo Senkaku đó, chính phủ Nhật lập tức giải quyết dứt khoát vấn đề căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa, tranh chấp bao nhiêu năm bây giờ giải quyết rõ ràng rồi. Nhật là tăng ngân sách quốc phòng và lần đầu tiên công bố cái sách lược an ninh, bỏ cái chính sách nước đôi, vạch rõ rằng những cố gắng Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng bằng cưỡng chế và cam kết sẽ phản ứng bình tĩnh và cương quyết trước sự bành trướng nhanh chóng và tăng cường các hoạt động của hải và không lực Trung Quốc. Đó là của Nhật, cho thấy là họ nhìn thấy chính sách của Mỹ và Trung Quốc, họ đa những điều chỉnh chính sách của họ để đáp ứng với nhu cầu đó. Còn đối với các nước nhỏ Đông Nam Á đó, thì tốt nhất ở bên trong mỗi nước phải tăng cường nội lực của mình, bên ngoài phải đoàn kết và thống nhất lập trường để tạo khả năng mặc cả tập thể với Trung Quốc, trở thành cái trái đệm trong cái thế cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ mà ASEAN gọi là Asian Centrality đó, trong vai trò chính, tránh cái việc tái xuất hiện của một tình hình thực chiến tranh lạnh mới với những cuộc thi đua võ trang như hiện nay được xảy ra với liên minh quân sự và việc phân vùng ảnh hưởng. Thì điều này nói thì dễ nhưng mà thật ra rất là khó thực hiện. Nhưng mà nếu không thực hiện được thì mỗi nước nhỏ phải theo giải pháp cá nhân, sắp hàng sau mỗi nước lớn thì không giữ được thế ngoại giao uyển chuyển và độc lập của mình nữa.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Washington. Liệu Việt Nam từ năm 1974 đến nay đã mạnh hơn hay yếu hơn trong chính sách bảo vệ chủ quyền biển đảo, và một liên minh trong khu vực phải chăng là thượng sách để ngăn chặn Trung Quốc bớt hung hăng? Mời quý thính giả theo dõi toàn bộ phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng trên trang mạng của RFI Tiếng Việt, một tiêu điểm thời sự.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa Cuộc đời của Yves Saint Laurent được đưa lên màn bạc. RFI nói về sự nghiệp của nhà thiết kế người Pháp, nhân dịp bộ phim tiểu sử của đạo diễn Jean Lesper ra mắt khán giả Pháp. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin ân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.